Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe loạt bài về tăng trưởng tâm linh với bài số 8, Bảo đảm được sự sống đời đời. Vào năm 1986, vì muốn gây uy tín với các quốc gia Tây Âu, chính phủ Liên Xô quyết định trả lại một phần số nợ của chính phủ Nga Hoàng cho những người đã mua trái phiếu. Ai đã bỏ ra 10 đô la để mua trái phiếu sẽ lãnh lại 1 đô la. Có người tính, nếu đem 10 đô la gửi vào quỹ tiết kiệm từ năm 1917 với số lãi suất trung bình, đến nay số tiền đó cũng đã sinh lợi được khoảng 700 đô la. Lời cam kết giữa người với người thường sụp đổ vì hai lý do chính. Một là người cam kết thất tín, không giữ đúng lời cam kết. Hai là người cam kết không có đủ khả năng giữ lời cam kết. Chỉ có lời cam kết của Đức Chúa Trời đối với con dân Ngài là không bao giờ lay chuyển. Vì Đức Chúa Trời lúc nào cũng thành tín, giữ đúng lời hứa, và Ngài cũng là đấng toàn năng, lúc nào cũng nắm quyền tuyệt đối trên các biến cố, các hoàn cảnh. Lời Chúa trong Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16 cho biết, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư mất, mà được sự sống đời đời. Qua câu Kinh Thánh nêu trên, lời Chúa bảo đảm sự sống đời đời là sự sống vĩnh hằng cho những ai tiếp nhận tình yêu của Đức Chúa Trời bằng cách tin Chúa cứu thế Giê-xu. Sự bảo đảm đó dựa trên ba điều sau đây. Thứ nhất, bảo đảm được sự sống đời đời dựa trên tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Lời Chúa dạy, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Đây là chân lý tối quan trọng, vốn là động cơ thúc đẩy kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời là tình yêu, nên Ngài tạo dựng nên những con người để yêu thương, chăm sóc và để Ngài tương giao với con người. Ngay cả khi con người bất tuân mạng lệnh của Ngài và trở thành một tội nhân, Đức Chúa Trời vẫn yêu thương họ và mong họ trở lại với Ngài, như người cha luôn mong chờ đứa con trai hoang đàng trở về. Nên Đức Chúa Trời luôn có chương trình tốt đẹp cho nhân loại. Trong Cựu Ước, chúng ta thấy khi con người chưa có luật pháp của Chúa thì họ sống theo lương tâm, nhưng lương tâm của họ đã bị tội lỗi làm cho méo mó, nên con người không thể sống đúng mục đích ban đầu mà Đức Chúa Trời tạo dựng họ. Sau đó, Đức Chúa Trời chọn ông Abraham để từ đó ra một dân tộc thánh cho Ngài, hầu cho muôn dân trên thế giới nhờ đó được phước. Mặc dù dân Do Thái được Chúa ban cho 10 điều răn và luật pháp của Ngài, nhưng họ vẫn thất bại trong chức vụ thánh của mình. Dù thế, Đức Chúa Trời vẫn yêu thương và kêu gọi họ quay đầu trở về cùng Ngài. Chúa hằng hữu phán, hỡi Israel bội nghịch, hãy trở về, ta sẽ không lấy nét mặt giận nhìn ngươi đâu, vì ta hay thương xót, ta chẳng ngậm giận đời đời. Chúa hằng hữu phán vậy, theo tiên tri Jeremy chương 3 câu 12. Dầu tội lỗi khiến con người bất lực, không thể đạt đến yêu cầu tối thiểu của Đức Chúa Trời, nhưng Chúa không phó mặc con người cho sự hư mất. Trong Tân Ước, chúng ta thấy Đức Chúa Trời có chương trình cứu rỗi nhân loại qua Chúa cứu thế Giê-xu. Ngài đã bằng lòng chịu chết trên thập tự giá để trả thay án phạt tội lỗi của nhân loại. Bắt đầu từ đây, con người không cần cố gắng làm công đức hay tu luyện gì để được cứu rỗi, mà chỉ cần tiếp nhận Chúa cứu thế Giê-xu làm cứu Chúa của đời sống bằng đức tin thì người ấy được tha tội và được cứu rỗi linh hồn. theo thư Ê-phê-sô chương 2 câu 8 đến câu 10. Đó là do tình yêu của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua ân sủng của Ngài. Trong câu Kinh Thánh, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, thì từ thế gian chỉ vì hết thảy mọi người trên đất này, bao gồm cả những người chống lại Đức Chúa Trời hay hệ thống của con người chống lại các chủ đích của Đức Chúa Trời, hoặc có thể là toàn thể cõi thọ tạo nữa. Đức Chúa Trời yêu thương hết thảy con người sống trên đất. Đây là một tình yêu không điều kiện, mặc dầu con người chẳng xứng đáng để nhận lãnh. Tuy nhiên, điều chúng ta cần biết rõ là Đức Chúa Trời không yêu tội lỗi của nhân loại và hệ thống thế gian gian ác này, vì Ngài là đấng thánh khiết, nhưng Ngài yêu con người là tạo vật của Ngài và không muốn một ai bị hư mất, bị phân cách mãi mãi với Đức Chúa Trời là nguồn yêu thương. Là tạo vật của Ngài, chúng ta cần nhớ Đức Chúa Trời luôn yêu thương con người dù người ấy như thế nào. Vì yêu thương nên Ngài có chương trình và mục đích tốt cho con người trong hiện tại cũng như trong tương lai. Thứ hai, bảo đảm được sự sống đời đời dựa trên sự thể hiện tình yêu của Đức Chúa Trời. Lời Chúa xác nhận, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài. Từ ngữ đến nỗi nói lên sự hy sinh vô bờ bến của Đức Chúa Trời. Sự hy sinh đó được cụ thể hóa bằng hành động đã ban. Đây là hành động đã được thực hiện. Trước đó, lời Chúa dạy rằng, ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của con một đến từ nơi cha. Theo Phúc Âm Giăng chương 1 câu 14. Con một đến từ nơi cha hay con một của Ngài, có nghĩa Chúa Giê-xu là đấng duy nhất, độc nhất, đấng có một không hai đến từ Đức Chúa Trời. Đây là danh hiệu cho thấy Chúa Giê-xu là đấng cao cả, vượt trội hơn tất cả mọi sinh vật trong vũ trụ, vì Ngài là Đức Chúa Trời mà cũng là con người. Trong Chúa Cứu Thế, Đức Chúa Trời đã bày tỏ bản tính của Ngài theo cách mà người ta có thể nhìn thấy, rờ đụng được. Trong khi toàn thể các con dân Chúa đều là các con trai con gái của Đức Chúa Trời, thì chỉ một mình Chúa Cứu Thế Giê-xu là con một của Đức Chúa Trời, nên Ngài sống trong mối liên hệ đặc biệt có một không hai với Đức Chúa Cha. Theo Phúc Âm Giăng chương 1 câu 18, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã trở thành một người sống trên thế gian cách đây hơn 2.000 năm. Ngài đến trong hình hài của một con người, sống như một con người, và cuối cùng Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chịu chết trên cây thập tự để thực hiện chương trình cứu rỗi nhân loại. Trước khi trút linh hồn, Ngài phán, mọi việc đã hoàn tất. Đức Chúa Trời đã trả giá cho tình yêu bằng chính sinh mạng của con Ngài. Theo thư Roma chương 5 câu 8, Chúa Giê-xu đã gánh lấy hình phạt tội lỗi thay cho nhân loại, trong đó có tội lỗi của bạn và tôi, rồi ban cho chúng ta sự sống mới, sự sống mà Chúa Giê-xu đã mua bằng chính huyết Ngài. Đức Chúa Trời đã yêu thương con người dường ấy, chúng ta đã đáp lại tình yêu đó như thế nào? Hơn ai hết là con dân Chúa, chúng ta đã kinh nghiệm tình yêu của Ngài. Chúng ta đã yêu Chúa như Ngài yêu chúng ta chăng? Chúa muốn con dân Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời và phục vụ Ngài cách thành tâm, trung tín. Đồng thời, chúng ta cần bày tỏ tình yêu đó cho mọi người qua những hành động cụ thể. Thứ ba, bảo đảm được sự sống đời đời dựa trên sự tiếp nhận Chúa Cứu Thế của con người. Lời Chúa khẳng định, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Bất cứ ai, dù người đó ở trong tình trạng đạo đức như thế nào, đều có thể nhận lãnh tình yêu của Đức Chúa Trời bằng cách tin con ấy, nghĩa là tin Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tin có nghĩa là chúng ta phải đặt lòng tin cậy, tin quyết vào Chúa Giê-xu là đấng duy nhất có thể cứu chúng ta và tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ đời sống mình. Đó là giao cho Chúa quyền quyết định trên đời sống trong hiện tại lẫn tương lai của chúng ta. Khi ấy, người tin Chúa Giê-xu không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Điều này có nghĩa là người tin Chúa Cứu Thế Giê-xu được Ngài giải cứu ra khỏi quyền lực của tội lỗi trong hiện tại và hậu quả của tội lỗi là sự hình phạt trong hỏa ngục xa cách Đức Chúa Trời vĩnh viễn trong tương lai, mà người tin còn nhận được sự sống đời đời là phẩm chất của sức sống phát xuất từ mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Mối liên hệ với Đức Chúa Trời được bắt đầu ngay khi người ấy bằng lòng tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu và tiếp tục cho đến đời đời vô tận. Nhiều người không chấp nhận những quan niệm về sự sống vĩnh hằng, vì theo họ chỉ có cuộc sống hiện tại mà thôi. Chết là chết. Thật ra đời này chỉ mới là phần đầu của sự sống đời đời. Trong sự sống đời đời không có sự chết. Bệnh tật, kẻ thù, điều ác hay tội lỗi như lời Chúa mô tả trong Khải Huyền chương 21. Là con dân Chúa thật, chúng ta đã tin Chúa và tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của đời sống mình, nên chúng ta được diễm phúc trải nghiệm sự sống đời đời qua sự sống mà Chúa Giê-xu lưu xuất trong chúng ta. Và sự sống đó thật trọn vẹn khi con dân Chúa được bước vào thiên quốc với Ngài. Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng vũ trụ, muôn loài vạn vật, trong đó có loài người. Từ khi con người đầu tiên phạm tội, tội lỗi đã xâm nhập vào trong thế gian. Và tiền công của tội lỗi là sự hình phạt đau đớn đời đời trong lửa địa ngục. Thế nhưng Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, Ngài không muốn con người cứ lầm lạc trong tội lỗi, để rồi nhận lấy hậu quả của nó. Nên Đức Chúa Trời đã sai con một của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu đến trần gian, mặc lấy hình thể con người, sống như một con người, và cuối cùng Ngài chịu chết trên cây thập tự, để trả thay án phạt tội lỗi của nhân loại. Đây là chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho tất cả mọi người, để bất cứ ai tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu được Ngài tha tội, được kể là công bình, được ban cho địa vị làm con Đức Chúa Trời, được thừa hưởng đặc quyền, đặc ân trong nhà của Ngài và được sự sống đời đời. Lời hứa của Đức Chúa Trời không giống như của con người, vì Ngài là đấng thành tín. Vì vậy khi tin nhận Chúa và trở thành con dân Ngài, chúng ta được bảo đảm sống đời đời trong nước vĩnh hằng của Chúa. Chúng ta phải vững vàng bước đi theo Chúa cho đến cuối cùng, và cũng phải có trách nhiệm chia sẻ sự sống đó cho bà con, đồng bào chúng ta, để nhiều người cùng nhận được sự sống đời đời trong Chúa như chúng ta.
Có một con đường dầu người khờ dại bước đi, cũng chẳng lạc lầm dù đầy dòng tố vây quanh. Ấy chính con đường mà Ngài đã phó thân mình để cứu nhân loại khỏi sự mất đời đời. Có một con đường tràn ngập hạnh phúc yêu thương, những kẻ được chuộc cùng nhau đi đến Si-ôn. Chúa dâng đưa đường, Ngài luôn chăm sóc yêu thương những kẻ trong đời, Ngài ban ơn phước tuôn tràn. Bao năm lạc đường, giờ đây xoay gót ăn năn. Bao nhiêu tội tình, Ngài đã tha thứ tôi rồi. Vì tình yêu, Ngài đã chết thay tôi. Để giờ đây, tôi cùng Ngài sống. Về bên Ngài để nhận nguồn phước thiêng liêng, Chúa vẫn mong chờ, chờ ai xoay gót ăn năn. Hãy đến bên Ngài để được tha thứ muôn tội, Chúa dẫn đưa bạn vào đường sự sống muôn.